Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 12 tháng 5 năm 2018 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày tiếp tông huấn Gaudete et Exsultate về ơn gọi nên thánh trong thế giới ngày nay của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 16, từ câu 23b đến câu 28. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thật, Thầy bảo thật anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn. Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em. Sẽ đến giờ, Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa. Nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mờ. Ngày ấy, anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không nói với anh em là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em. Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến. Thầy từ Chúa Cha mà đến, và Thầy đã đến thế gian. Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, khi Nam Bắc phân tranh bùng nổ tại Hoa Kỳ, vào khoảng năm 1860, một vị giáo sĩ nọ đã đến gặp Tổng thống Abraham Lincoln và trịnh trọng phát biểu: Thưa Tổng thống, chúng ta hãy luôn tin tưởng rằng Thiên Chúa luôn ở phía chúng ta trong cuộc chiến này. Nghe thế, Tổng thống Abraham Lincoln vặn lại: Tôi không mấy quan tâm về điều đó, vì tôi biết rằng Thiên Chúa luôn đứng về phía những người công chính. Tôi luôn lo lắng và cầu nguyện để tôi và toàn thể dân Mỹ luôn đứng về phía Chúa. Trong bài tin mừng hôm nay, biết được các môn đệ sẽ sợ sệt và phải đối diện với những khó khăn khi Chúa Giêsu bước vào cuộc thương khó. Chúa kêu gọi các môn đệ hãy cầu nguyện lên Chúa Cha để Ngài ban ơn cho họ. Họ phải mạnh dạn mở lòng để cầu xin như những đứa con nài nỉ xin sự giúp đỡ của cha mẹ. Nhưng khi cầu nguyện, các môn đệ cũng phải biết cách cầu nguyện như thế nào cho phải. Không cầu nguyện như lời phát biểu của vị giáo sĩ kia, luôn thúc ép Chúa theo ý nguyện của mình. Vậy họ phải cầu nguyện như thế nào? Họ phải cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu, đứng về phía Chúa Giêsu mà cầu nguyện, như Tổng thống Abraham Lincoln đã khẳng định trong câu chuyện trên. Hãy luôn đứng về phía Chúa và phó thác vào lòng thương xót của Ngài. Chúa nói, ngày ấy, anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không nói với anh em là, Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em. Ngày ấy chính là ngày mà Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết và gặp lại các môn đệ. Lúc này, các môn đệ vui mừng và gắn kết mật thiết với Chúa Giê-xu. Hay có thể nói, Chúa Giê-xu phục sinh ở trong các ông và các ông ở trong người, như cành nho gắn liền với thân nho và cùng chung một nhựa sống. Vì thế, tất cả những gì các môn đệ xin đều theo thánh ý của Chúa Giê-xu. Trong mọi hoàn cảnh, Chúa Giê-xu biết các môn đệ cần gì để xin Chúa Cha ban cho họ. Thế nhưng trong cuộc sống, khi cầu nguyện, chúng ta lại muốn Chúa theo ý của mình. Khi không được theo ý của mình, chúng ta cảm thấy chán nản, thất vọng vào Chúa, và dễ cho rằng Chúa không thương con cái của người. Nhưng chúng ta đâu biết rằng, Thiên Chúa như một người cha người mẹ, biết con cái mình cần gì, và điều nào thì tốt cho chúng. Đôi khi, cái tốt đẹp Chúa ban cho chúng ta lúc này, chúng ta không cảm nhận được, hoặc chúng ta cảm thấy không cần thiết trong hoàn cảnh chúng ta đang đón nhận. Nhưng, sau một thời gian, nếu nhìn lại, chúng ta nhận ra, đó chính là món quà quý giá Chúa ban. Chẳng hạn, chúng ta cầu xin Chúa cho có thật nhiều tiền để lo cho cuộc sống gia đình. Nhưng, Chúa không ban tức khắc như thế. Người lại ban cho chúng ta sức khỏe, công việc và giúp con cái biết sống hiếu thảo với cha mẹ. Chính vì có sức khỏe và công việc tốt, chúng ta có thể làm ra tiền, và con cái là niềm hy vọng và động lực giúp chúng ta vui vẻ làm ăn. Tất cả sức khỏe, công việc và con cái ngoan hiền là những món quà quý giá hơn những gì chúng ta nguyện xin. Vì thế, chúng ta cần nhân danh Chúa Giê-xu và tin tưởng tuyệt đối vào lòng thương xót của Chúa khi cầu xin. Chúa sẽ không bao giờ lãng quên lời cầu xin của chúng ta và sẽ ban cho chúng ta theo cách của người. Xin Chúa giúp chúng con luôn trông cậy vào đường lối của Chúa với một tinh thần vui tươi khi chúng con cầu nguyện hay làm việc. Amen.
Trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin chào về Chúa, niềm tin và ước mơ này được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân Cha.
Chúa mãi mãi theo con, chưa tan buồn.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Loppiano Italia. Đức Thánh Cha viếng thăm trung tâm Loppiano của phong trào tổ ấm. Đức Thánh Cha Francisco đề cao đoàn sủng hiệp nhất của phong trào tổ ấm. Ngài khích lệ các hoạt động huấn luyện của trung tâm Loppiano và mời gọi các thành viên phong trào trung thành với truyền thống trong tinh thần sáng tạo. Trên đây là những ý tưởng nổi bật trong cuộc gặp gỡ và đối thoại của Đức Thánh Cha với các thành viên trung tâm Loppiano sáng mùng 10 tháng 5 vừa qua, sau khi Ngài viếng thăm cộng đoàn Nomadenfia. Loppiano cách Roma khoảng 250 cây số, là cơ sở đầu tiên trong số 25 trung tâm lớn của phong trào Focolare, tổ ấm, trên thế giới. Trung tâm này gọi là Mariapoli, thị trấn của mẹ Maria, được chị Chiara Lubich, vị sáng lập phong trào tổ ấm thành lập cách đây 54 năm, và hiện nay có khoảng 850 dân cư thuộc 65 quốc gia, sống trên lãnh thổ rộng 200 hecta, kể cả khu vực phụ cận. Trong số này, có một nửa thường trú, còn những người khác là những người đến tham dự các khóa huấn luyện tại 10 trường quốc tế tại đây, trong thời gian lưu trú từ 6 đến 18 tháng. Đến Loppiano, sau nửa giờ bay trực thăng, từ Nomadenfia, Đức Thánh Cha đã vào cầu nguyện tại nguyện đường Mẹ Thiên Chúa, Maria Theotokos, trước khi gặp chung 6.000 người ở khu vực trước nguyện đường. Hiện diện trong dịp này có hàng chục giám mục, một số nhà sư Phật giáo, và cũng có một vài người Việt Nam trong y phục cổ truyền. Sau lời chào mừng của chị Maria Voce, chủ tịch phong trào tổ ấm, Đức Thánh Cha đã trả lời 3 câu hỏi được nêu lên. Ngài gọi lại lai lịch của trung tâm Loppiano theo ý hướng của chị Chiara Lubich, là lấy hứng từ đan viện Biển Đức Eisdell bên Thụy Sĩ. Chị quan niệm đây là một thị trấn, trong đó có nhiều sinh hoạt khác nhau. Một hình thức sống mới mẻ theo tinh thần công đồng chung Vatican II. Và đi từ đoàn sủng hiệp nhất, trong đó con tim ở trong thánh thể, nguồn mạch sự hiệp nhất và đời sống mới. Và như một gia đình, trong đó tất cả đều nhìn nhận mình là con của một cha duy nhất, đều dấn thân sống với răng yêu thương đối với nhau. Đây không phải là một thị trấn để sống yên hàng trong đó, bên ngoài thế giới, nhưng để ra ngoài, gặp gỡ, săn sóc, gieo vải men tin mừng, vào đấu bột xã hội, đặc biệt tại những nơi đang có nghèo đói, đau khổ, thử thách, tìm kiếm và nghi ngờ. Đức Thánh Cha nói, đoàn sủng hiệp nhất là một sự kích thích theo sự quan phòng của Chúa, một trợ lực mạnh mẽ để sống sự thần bí theo tinh thần tin mừng, nghĩa là cùng nhau tiến bước trong lịch sử thời nay, đồng lòng hiệp ý với nhau. Lớp piano được kêu gọi trở thành lý tưởng đó, và với lòng tín thác, thực tiễn, cố gắng ngày càng trở nên như vậy. Đó là điều thiết yếu, và cần luôn tái khởi hành từ điều đó. Trong một câu trả lời khác, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, thật là một phong phú lớn, vì tại lớp piano này có tất cả những trung tâm huấn luyện. Tôi đề nghị với anh chị em, hãy mang lại cho các trung tâm này một đà tiến mới, mở ra những chân trời rộng lớn hơn, và tiến ra các biên cương. Đặc biệt, điều thiết yếu là liên kết các dự phóng liên quan cụ thể đến các trẻ em, người trẻ, các gia đình, và những người thuộc các ơn gọi khác nhau. Ngoài ra, điều quan trọng là tại lớp piano này có một trung tâm đại học dành cho những người theo đuổi mục tiêu xây dựng một nền văn hóa hiệp nhất. Sau cùng, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, thách đố lớn anh chị em cần đương đầu là thách đố trung thành trong tinh thần sáng tạo, nghĩa là trung thành với ý hướng nguyên thủy, và cùng nhau cởi mở đón nhận hơi thở của Chúa Thánh Linh, can đảm bắt đầu những con đường mới mà Chúa soi sáng cho. Chính Chúa, chứ không phải cảm thức tốt, khả năng thực tiễn và cái nhìn luôn hạn hẹp của chúng ta. Để nhận ra và bước theo Thánh Linh, cần thực thi sự phân định cộng đồng, nghĩa là hợp nhau quanh Chúa Giêsu phục sinh, để lắng nghe điều mà Thánh Linh nói với chúng ta ngày hôm nay trong tư cách là cộng đồng Kitô, và để cùng nhau khám phá trong bầu không khí ấy tiếng gọi mà Thiên Chúa cho chúng ta nghe được trong hoàn cảnh lịch sử, qua đó chúng ta sống tin mừng. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, cần lắng nghe tiếng Chúa cho đến khi cùng với Ngài chúng ta nghe được tiếng kêu của dân, và cần lắng nghe dân cho đến độ hấp thụ được ý mà Chúa gọi chúng ta thi hành. Các môn đệ của Chúa Giêsu phải là những người chiêm niệm lời Chúa, và đồng thời là những người chiêm niệm dân Chúa. Sau cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã chào thăm một đoàn đại diện của trung tâm. Rồi lúc quá 11 giờ rưỡi, Ngài đáp trực thăng để trở về Roma vào ban trưa cùng ngày. Tin giáo hội tại Australia. Tín hữu Australia đọc kinh Mân Côi tại nhiều nơi vào ngày 13 tháng 5. Vào ngày 13 tháng 5 năm nay, lễ Đức Mẹ Fatima, các tín hữu Công giáo từ những miền khác nhau của Australia, từ các tỉnh miền quê đến các thành phố lớn, từ miền núi đến bãi biển, sẽ tham gia vào buổi đọc kinh Mân Côi cầu nguyện cho quê hương. Chương trình cầu nguyện với kinh Mân Côi này được gọi là kinh Mân Côi từ bờ biển đến bờ biển, như đã được thực hiện tại Ba Lan và Anh Quốc, với các tín hữu hiệp nhau trong lời cầu nguyện với Đức Mẹ. Sáng kiến này đã được Đức Giáo Hoàng Francisco chúc lành. Đức cha David Cremin, nguyên giám mục của Tổng giáo phận Sydney, sẽ là người bảo trợ của sáng kiến Kinh Mân Côi từ bờ biển đến bờ biển ở Australia. Các nhóm tín hữu khắp Australia bao gồm các nhóm bạn trẻ, huynh đoàn Đức Mẹ và các nhóm cầu nguyện khác sẽ cùng đến đọc Kinh Mân Côi tại các thành phố chính của Australia vào ngày 13 tháng 5. Tại Perth, các bạn trẻ sẽ thực hiện chuỗi Mân Côi sống, trong khi các tín hữu Công giáo tại Darwin và Coogee sẽ đọc Kinh Mân Côi trên bãi biển. Một cha xứ ở Canberra dự định đưa một nhóm tín hữu lên cầu nguyện tại Hắc Sơn. Còn tại Sydney, một nhóm bạn trẻ đang lên kế hoạch đọc Kinh Mân Côi trên cầu Harbour. Jane Chifley, người tổ chức sự kiện, cho biết có nhiều trường học và giáo xứ ở Australia cũng sẽ tham gia vào chương trình cầu nguyện này. Cô nói, chính việc chương trình được bắt đầu tại Ba Lan, quê hương của Thánh Giáo Hoàng John Paul II Đệ Nhị, có tính ngôn sứ. Nó là một chương trình của Chúa Thánh Thần, và nó sẽ được thực hiện vào ngày của mẹ thật là thích hợp, vì Đức Maria là mẹ của chúng ta. Điều linh hứng cho sự kiện chính là các sứ điệp mà Đức Mẹ Fatima đã trao cho bà trẻ em một đồng vào năm 1917. Đức Mẹ đã yêu cầu các em khuyến khích dân chúng đọc Kinh Mân Côi mỗi ngày để cầu xin hòa bình thống trị thế giới. Các tín hữu Công giáo và những người có niềm tin trên toàn Australia được khuyến khích tham gia chương trình cầu nguyện này. Tin giáo phận Xuân Lộc. Thư chung của Đức Giám mục Xuân Lộc gửi gia đình giáo phận nhân ngày của mẹ. Hôm mùng 3 tháng 5 vừa qua, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc, đã có thư chung gửi đến gia đình giáo phận nhân ngày của mẹ, được cử hành vào Chủ nhật thứ hai của tháng 5. Toàn văn thư chung như sau. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ nam nữ, các chúng sinh và anh chị em giáo hữu giáo phận Xuân Lộc. Anh chị em rất thân mến. Tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, ngày của mẹ được cử hành vào ngày Chủ nhật thứ hai của tháng 5 hàng năm. Chủ nhật này năm nay nhằm ngày 13 tháng 5. Nhân dịp này, tôi muốn chia sẻ với anh chị em đôi tâm tình và suy nghĩ. Ngày của mẹ được thiết lập vừa để tôn vinh vai trò quan trọng của người mẹ trong gia đình, vừa nhằm khích lệ lòng biết ơn và hiếu thảo của con cái đối với mẹ của mình, dù mẹ còn sống hay đã qua đời. Lòng hiếu thảo đối với những đấng sinh thành, nhất là đối với mẹ, là tình cảm thiêng liêng mà Thiên Chúa đã đặt trong lòng mỗi người con. Nhưng đáng tiếc là ngày nay, lòng hiếu thảo đang bị phai nhạt, xoáy mòn hay quên lãng, bởi con người sống theo chủ nghĩa thực dụng, duy vật chất. Đặc biệt là giới trẻ và thiếu nhi, không thiếu những em bị thú vui và đam mê lôi kéo, nên sống ích kỷ, thờ ơ và lãnh đạm đối với gia đình. Do đó, cộng đoàn giáo xứ, nhất là cha chánh xứ và ban hành giáo, cần mời gọi và khích lệ, nhất là giới trẻ và thiếu nhi, tỏ lòng hiếu thảo, đặc biệt trong ngày của mẹ. Lòng yêu mến, hiếu thảo với mẹ, vừa di dưỡng vẻ đẹp tâm hồn các em, vừa làm cho tình nghĩa gia đình được thêm thắm thiết. Nhờ cảm nghiệm tâm tình hiếu thảo của con cái, các bà mẹ sẽ được ủi an và khích lệ để chu toàn sứ mệnh làm mẹ, một sứ mệnh thường gắn liền với nhiều hy sinh và khổ đau. Gia đình sẽ trở nên tổ ấm yêu thương khi có bà mẹ quảng đại biết đón nhận hy sinh và đau khổ với tình thương yêu tha thứ. Nhớ rằng, tương lai của con luôn là công trình của mẹ. Có nhiều bà mẹ trong các giáo xứ đang phải gánh chịu những khổ đau dường như vượt quá sức chịu đựng của con người. Nhất là khi những đau khổ phải chịu đựng trong cô đơn và hiểu lầm. Vì vậy, cộng đoàn giáo xứ là gia đình của Chúa, gia đình của các gia đình, cần quan tâm đặc biệt đến những bà mẹ đau khổ này, kể cả các bà mẹ lương dân và di dân trong địa bàn giáo xứ của mình. Xin quý cha, đặc biệt quý cha chánh xứ, với sự trợ lực của ban hành giáo và giới hiền mẫu, nỗ lực trong những sáng kiến mục vụ thích hợp với hoàn cảnh của giáo xứ, để ngày của mẹ mang lại nhiều an ủi và khích lệ cho các bà mẹ, nhất là những bà mẹ đau khổ. Nhờ vậy, mỗi gia đình trong giáo phận được sưởi ấm và trở thành dấu chỉ của lòng Chúa thương xót. Hiệp thông với tâm tình, kính mến và biết ơn của mọi người con, tôi khẩn nài xin Đức Mẹ, là mẫu gương của tình mẫu tử, luôn là sức mạnh, nâng đỡ các bà mẹ, nhất là các bà mẹ đau khổ, để các bà mẹ trở thành người giữ gìn tình yêu, giữ gìn ơn thánh và hạnh phúc cho gia đình. Xin Mẹ Maria cũng luôn che chở giáo phận chúng ta dưới tà áo hiền mẫu của Ngài. Thân mến chào anh chị em, Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói về cách chiến thắng sự quyến rũ của ma quỷ. Chúng ta đừng gần gũi ma quỷ, cũng đừng nói chuyện với chúng. Ma quỷ là kẻ thua cuộc, nhưng rất nguy hiểm, vì rất giỏi quyến rũ. Ma quỷ tựa con chó hoang, nó sẽ cắn xé bạn nếu bạn gần gũi vuốt ve nó. Đức Thánh Cha Francisco đã chia sẻ như trên trong thánh lễ sáng mùng 8 tháng 5 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha nói: có thể nói rằng ma quỷ là kẻ thua cuộc nhưng rất nguy hiểm, vì ma quỷ có biệt tài quyến rũ con người. Ma quỷ biết cách dùng lời nào, dùng cách nào để quyến rũ chúng ta, và khổ nổi là chúng ta lại thường thích để cho ma quỷ quyến rũ. Ma quỷ biết cách thể hiện bản thân, biết cách đưa ra những lời hứa hẹn giả dối. Còn chúng ta thì ngu muội và đi tin vào những điều ấy. Ma quỷ là cha của sự dối trá. Ma quỷ là kẻ thua cuộc, nhưng luôn làm như thể hắn là kẻ chiến thắng. Vinh quang của ma quỷ rất hào nhoáng và rực rỡ, nhưng chỉ tựa như pháo hoa, bùng sáng rồi vụt tắt trong giây lát. Trong khi đó, vinh quang của Chúa thì dịu nhẹ và bền vững muôn đời. Từ đây, Đức Thánh Cha khẳng định, ma quỷ quyến rũ chúng ta, biết cách chạm vào sự hư danh phù vân của ta, biết cách khơi dậy sự tò mò của ta, và thế là chúng ta sa vào cơn cám dỗ. Do đó, chúng ta phải rất cẩn thận với trước cám dỗ của ma quỷ. Để đối diện với cơn cám dỗ và chiến thắng cám dỗ, chúng ta hãy làm như Chúa Giêsu, đó là tỉnh thức, cầu nguyện và ăn chay. Cần có một thái độ là đừng tiếp cận, đừng đến gần ma quỷ. Vì có một giáo phụ đã nói, ma quỷ giống như con chó giận dữ, ghê tởm, con chó bị xiềng xích, và nó sẵn sàng cắn xé ai đến vuốt ve nó. Sau hết, Đức Thánh Cha nói, ma quỷ thường cải trang và giả dạng là thiên thần ánh sáng, nhưng kỳ thực, hắn là thần bóng tối và thần chết chóc. Hắn là kẻ bị kết án, hắn là kẻ thua cuộc, là kẻ bị xích và sắp chết. Nhưng hắn lại có biệt tài dụ dỗ và lừa dối, và có khả năng gây ra chết chóc. Chúng ta cần cầu nguyện, cần sám hối đừng gần ma quỷ, đừng nói chuyện với chúng. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo tổng huấn Gaudete et Exsultate, về ơn gọi nên thánh trong thế giới ngày nay của Đức Thánh Cha Francisco, ban hành hôm 19 tháng 3 vừa qua, với bản dịch Việt ngữ của Paulo Phạm Xuân Khôi, được đăng tải trên trang tin Việt Catholic. Đức Thánh Cha tiếp tục tổng huấn như sau. Một trí năng không có Thiên Chúa và xác thịt. Số 37. Cảm tạ Thiên Chúa, trong suốt lịch sử hội thánh luôn luôn có sự rõ ràng rằng, sự hoàn hảo của một người không được đo lường bằng tin tức hay kiến thức mà người ấy có được, nhưng bằng chiều sâu của đức ái của người ấy. Những người theo phái ngộ đạo không hiểu điều này, bởi vì họ đánh giá người khác dựa vào khả năng hiểu được sự phức tạp của một học thuyết nào đó của họ. Họ nghĩ đến trí năng như tách rời khỏi xác thịt, và như thế trở nên không có khả năng chạm đến xác thịt đau khổ của Đức Kitô nơi tha nhân. Bị nhốt chặt như thế, chúng nằm trong một tự điển bách khoa của tư tưởng trừu tượng. Chung cuộc, khi tách rời mầu nhiệm ra khỏi cơ thể, họ thiết một Thiên Chúa không có Đức Kitô, một Đức Kitô không có hội thánh, và một hội thánh không có danh của mình. Số 38. Chắc chắn đây là một sự giả dối hời hợt, có nhiều chuyển động ở bề mặt, nhưng tâm trí không được ảnh hưởng hay rung động sâu xa. Tuy nhiên, thuyết ngộ đạo thực hiện một sự thu hút gian trá đối với một số người, vì cách tiếp cận ngộ đạo thì nghiêm khắc và được coi là trong sáng, cũng có vẻ như có một sự hài hòa hoặc trật tự nào đó bao gồm tất cả mọi sự. Số 39. Ở đây chúng ta phải cẩn thận. Tôi không đề cập đến một chủ nghĩa duy lý thù nghịch với đức tin Kitô giáo. Nó có thể hiện diện trong hội thánh, cả trong các giáo dân ở các giáo xứ và giảng viên triết học và thần học ở các trung tâm đào tạo. Những người ngộ đạo nghĩ rằng các giải thích của họ có thể làm cho toàn bộ đức tin và tin mừng hoàn toàn dễ hiểu. Họ tuyệt đối hóa các thuyết của họ và buộc những người khác phải chấp nhận cách suy nghĩ của họ. Một cách sử dụng lý trí lành mạnh và khiêm tốn để suy tư về giáo huấn thần học và luân lý của tin mừng là một điều. Còn một cách khác là hạ giáo huấn của Chúa Giê-xu xuống thành một lý luận lạnh lùng và khắc nghiệt nhằm tìm cách thống trị mọi sự. Một học thuyết không có mầu nhiệm. Số 40. Thuyết ngộ đạo là một trong những hệ phái tư tưởng nham hiểm nhất, bởi vì trong khi đề cao kiến thức hoặc kinh nghiệm cụ thể một cách quá mức, nó coi cái nhìn của mình về thực tại là hoàn hảo. Do đó, có thể vì không hề ý thức được điều ấy, thì tư tưởng này thậm chí dựa vào sự trợ giúp của chính mình và trở nên càng thiển cận hơn. Nó có thể trở nên viễn vông hơn nữa khi tàng hình như một linh đạo tách rời những gì là cụ thể. Với thuyết ngộ đạo, theo bản chất của nó tìm cách thuần hóa mầu nhiệm, dù là mầu nhiệm của Thiên Chúa và ân sủng của Ngài, hay bí ẩn của cuộc đời những người khác. Số 41. Khi một người nào đó có giải pháp cho mọi vấn đề, đó là một dấu chỉ cho thấy họ không đi đúng đường. Họ có thể là các ngôn sứ giả, những kẻ sử dụng tôn giáo vì mục đích riêng của họ, để quảng bá các lý thuyết riêng của họ về tâm lý hoặc trí năng. Thiên Chúa vô cùng siêu việt trên chúng ta, ngày đây bất ngờ, chúng ta không phải là người quyết định mình sẽ gặp Ngài khi nào và thế nào. Thời gian và địa điểm chính xác của cuộc gặp gỡ ấy không phụ thuộc vào chúng ta. Người nào muốn mọi sự đều rõ ràng và chắc chắn là dám mạo muội kiểm soát sự siêu việt của Thiên Chúa. Số 42. Chúng ta cũng không có quyền nói là nơi nào không có Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa hiện diện cách mầu nhiệm trong cuộc sống của mỗi người, theo một cách mà chính Ngài chọn lựa, và chúng ta không thể loại trừ điều này bằng những điều mình cho là chắc chắn. Ngay cả khi đời sống của một người có vẻ hoàn toàn tan nát, ngay cả khi chúng ta thấy đời sống ấy bị các tật xấu hoặc nghiện ngập tàn phá, thì Thiên Chúa vẫn hiện diện ở đó. Nếu chúng ta để cho mình được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, thay vì các định kiến của chính mình, thì chúng ta có thể và phải cố gắng tìm kiếm Chúa trong mọi đời sống con người.
Đây là một phần của mầu nhiệm mà một não trạng ngộ đạo không thể nào chấp nhận được vì nằm ngoài sự kiểm soát của nó. Các giới hạn của lý trí, số 43. Thật không dễ hiểu được chân lý mà chúng ta đã nhận được từ Chúa, và thậm chí còn khó hơn nữa để diễn tả nó. Vì vậy, chúng ta không thể cho rằng cách hiểu chân lý này của mình cho phép chúng ta thực thi việc giám sát chặt chẽ cuộc sống của những người khác. Ở đây tôi xin lưu ý rằng, trong hội thánh có sự đồng tồn kết hợp pháp của những cách khác nhau để giải thích nhiều khía cạnh của học thuyết và đời sống Kitô hữu. Trong sự đa dạng của chúng giúp diễn đạt rõ ràng hơn về sự phong phú của lời Chúa. Đúng là, đối với những người mơ ước một học thuyết toàn khối được tất cả mọi người bảo vệ và không nhường một chỗ nào cho sự hơi khác biệt, điều này có vẻ như không đáng được mong ước và dẫn đến mập mờ. Thật vậy, một số dòng tư tưởng của chủ nghĩa ngộ đạo đã chế nhạo sự đơn giản cụ thể của tin mừng, và cố gắng thay thế Thiên Chúa Ba Ngồi và nhập thể bằng một nhất thể tối cao, trong đó sự đa dạng phong phú của lịch sử của chúng ta bị biến mất. Số 44. Trên thực tế, học thuyết hay đúng hơn, sự hiểu biết và sự diễn tả của chúng ta về nó không phải là một hệ thống khép kín, không có khả năng năng động để đặt câu hỏi, nghi ngờ và thắc mắc. Các câu hỏi của dân của chúng ta, sự đau khổ của họ, các nỗ lực của họ, các ước mơ của họ, các thử thách của họ và các lo âu của họ, tất cả đều có giá trị giải thích mà chúng ta không thể bỏ qua nếu chúng ta muốn theo đuổi nguyên tắc nhập thể một cách nghiêm chỉnh. Thắc mắc của họ giúp chúng ta suy nghĩ, các câu hỏi của họ chất vấn chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phân tiếp theo tông huấn Gaudete et Exsultate về ơn gọi nền thánh trong thế giới ngày nay của Đức Thánh Cha Francisco. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của tông huấn này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ tiếp tục bàn về chủ đề tự do và yêu thương.
Đốt cháy tan những đau xa bóng đêm từ lâu bay kín quanh người.
Tình yêu là một thực tại và đối tượng cũng là một thực tại, một người thật, chứ không phải là sản sinh ra do tư tưởng, do ước mơ, do tưởng tượng, hoặc bị điều kiện hóa bởi lối nghĩ của xã hội. Chẳng hạn như, người tốt phải như thế này, như thế kia, người yêu phải như thế này, như thế nọ, người đạo đức phải là như thế này, phải là như thế kia. Ngoài tiêu chuẩn của xã hội đặt ra, mỗi người còn có quan điểm riêng do cách nghĩ, cách nhìn và kinh nghiệm của bản thân nữa. Nếu để cho cái tôi chi phối, thì quả thật khó mà xác định một sự việc, một con người, một tình yêu cách khách quan. Tình yêu thật phát sinh từ sự nhận thức, chứ không phải xúc cảm hay thiện cảm, mà là yêu một con người thật trong thực tại, bây giờ và ở đây. Họ là người tôi mến, tôi thương trong cái thực tại họ đang là, chứ không phải họ là người lý tưởng mà tôi muốn, tôi mong. Cẩn thận! Vì có khi tôi yêu thương và phục vụ người khác, nhưng thật ra tôi phục vụ cho các ước muốn thầm kín của chính tôi hay nhu cầu của tôi, nhu cầu cần làm một điều gì đó cho ai đó. Làm sao chúng ta ý thức được điều này? Khi đó, tình yêu của mình bớt đi mây mờ của cái tôi, của ý tưởng chủ quan. Chỉ khi ý thức, chúng ta mới thực sự buông thả mình ra khỏi những ràng buộc của tiền kiến, của ước mong. Người ta thường nói, tình yêu, bất cứ yêu gì, thường mù quáng, người yêu cũng mù quáng. Điều này có thật không? Thật ra, tình yêu đúng nghĩa sẽ giải thoát khỏi sự mù loạn. và không gì sáng suốt bằng tình yêu chân chính. Chính sự bám chặt vào những gì người ta có hoặc những điều mình đinh ninh sẵn trong đầu tạo nên những bất hạnh, làm lệch lạc cái nhìn của mình và làm cho tình yêu đổi màu. Ví dụ, có người nghĩ rằng, người tôi yêu thương chỉ có thể chăm lo cho tôi, gần gũi với tôi. Chính ý nghĩ đó làm cho họ thấy khổ sở và ghen tuông khi thấy người mình yêu thương lo lắng chăm sóc cho ai khác, kể cả những người nghèo, cha mẹ hay bạn bè. Họ cấm đoán người mình yêu giao du với người khác. Nếu không làm như thế, họ sẽ bực tức, đau khổ. Như vậy là họ đã trói buộc người yêu với họ và trói buộc luôn cả chính họ với một đối tượng. Một người yêu tiền bạc quá lẽ, ông sẽ nhìn người khác trong góc độ liên quan đến quyền lợi hay điều gì làm mất đi những mối lợi cho ông, thì đó là kẻ thù. Chuẩn mực tương giao của người ấy là lợi nhuận. Các thứ tình cảm khác bị chuyển hướng tùy theo mức độ tương quan lợi nhuận đó. Người này đã tự giam mình trong cái túi mang tên lợi nhuận. Một người ham quyền lực quá cũng thế. Người ấy nhìn người, thái độ tương giao đổi thay tùy mức độ củng cố, ủng hộ hay đe dọa cho cái quyền mà họ đang nắm giữ. Người ấy không nhìn sự việc như nó là, mà là ở sự người ấy làm gia tăng hay giảm quyền lực của họ. Người ấy nhìn người dưới với cái mắt kiến màu của quyền lực. Những người yêu việc quá còn gọi là người nghiện việc. Họ chẳng khác chi người nghiện rượu hay nghiện ma túy. Đã nghiện là lệ thuộc. Vì không có việc, họ sẽ cảm thấy bồn chồn không yên, họ lao vào việc như một con thiêu thần. Việc như là lẽ sống, cứu cánh của đời họ. Họ làm việc vì thấy nhu cầu cần làm hơn là sự cần thiết và ý nghĩa mà chúng đem lại. Người yêu bản thân quá mức cũng thế. Tất cả mọi hoạt động, suy nghĩ của họ đều quy về con người của mình. Họ lấy bản thân làm thước đo giá trị, tình yêu tương quan, vân vân. Cái tôi là mục tiêu của mọi sự trong cuộc sống. Hạnh phúc hay đau khổ của họ là do việc những gì bên ngoài có đáp ứng hay không với sở thích, mong muốn hay quyền lợi của họ. Họ bị cái tôi cản ngăn không cho họ nhìn người khác và những gì chung quanh một cách khách quan như chúng là. Cái tôi ràng buộc và cột chặt họ trước những khám phá và giới hạn các mối tương quan. Con người chúng ta còn yêu nhiều thứ khác nữa, nên sự ràng buộc không phải là ít. Chúng ta không những bị điều khiển và lệ thuộc bởi những gì chúng ta yêu thích, mà có khi còn bị đè nặng dưới những gì chúng ta không ưa, không thích, không muốn nữa. Có lẽ quyền lực này còn nặng và chặt hơn đối với những điều bám víu mang tính tích cực đối với bản thân, như tôi yêu, tôi thích, tôi muốn. Chúng ta bị chi phối khá nhiều bởi sự bám víu này và rất khó thoát hay cất mình lên. Chúng ta bực bội khi gặp điều trái ý, khó chịu khi gặp người chẳng ưa, tránh né khi phải đối diện với họ. Khốn khổ thay cho tôi nếu tôi đã bị yêu ghét ràng buộc mình. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Vi An xin kết thúc Mục Nói Với Giới Trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Với Chúa con đi vào đời trần gian ngập tràn gian khó, thì con đây cũng không sợ chi, vì có Chúa bước đi cùng con. Trần gian gian nan hay lòng người e sông ngại núi, đường đi thanh thang đưa ta vào muôn mang, bạn ơi đó chính Chúa luôn ở bên. Với Chúa ta đi vào đời thực thi công bình bác ái, vì yêu thương phá tan sâu. trần gian gian nan hay lòng người e sợ ngại núi, đường đi thanh thản sẽ đưa ta vào muôn mang. Bạn ơi lo chi Chúa luôn ở bên. Chân nào người, thời gian không chờ đâu nhé. Này ai ơi hãy luôn tỉnh thức, vì Chúa đến lúc ta ngủ mê. Hãy đứng lên đi nào người, vì ai không lần vấp ngã. Ngài yêu thương thứ tha tội ta, tình bao la đã nâng đời ta. Trần gian gian nan hay lòng người e sông lại núi, đường đi thanh thản sẽ đưa ta vào muôn mang. Bạn ơi lo chi Chúa luôn ở bên. Trần gian gian nan hay lòng người e sông lại núi, đường đi thanh thản sẽ đưa ta vào muôn mang. Bạn ơi lo chi Chúa luôn ở bên. Trần gian gian nan hay lòng người e sông lại núi, đường đi thanh thản sẽ đưa ta vào muôn mang. Bạn ơi.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có một đứa bé sắp chào đời, nó bèn hỏi Thượng Đế. Họ nói, ngày mai người sẽ đưa con xuống trần gian, nhưng làm sao con sống nổi ở đó khi mà con còn quá nhỏ bé và bất lực như thế này? Thượng Đế đáp, trong những số thiên thần, ta đã chọn cho con một người. Thiên thần của con sẽ đợi con và săn sóc con chu đáo. Đứa bé lại nài nỉ, nhưng này, con không phải làm việc gì ngoài ca hát và vui cười hạnh phúc chứ? Thượng Đế đáp, thiên thần của con sẽ hát cho con nghe và cũng sẽ tươi cười với con mỗi ngày. Con sẽ cảm nhận được tình thương của người dành cho con, và con sẽ thấy rất hạnh phúc. Đứa bé lại hỏi, và làm sao con có thể hiểu được khi họ nói chuyện với con bằng một ngôn ngữ mà con chưa hề biết đến? Thượng Đế trả lời, thiên thần của con sẽ nói với con bằng những ngôn từ nhẹ nhàng và đẹp đẽ nhất mà con chưa từng được nghe. Đồng thời với sự nhẫn nại và cẩn trọng, thiên thần của con sẽ dạy cho con biết nói. Đứa bé lại tỏ ra lo lắng. Con nghe nói, chốn trần gian lắm kẻ xấu xa,
ai sẽ bảo vệ con? Thượng đế ôn tồn trả lời, thiên thần của con sẽ hộ trì con ngay cả khi điều đó đe dọa đến tính mạng của người. Nhưng đứa bé vẫn không thôi nằn nì. Nhưng con sẽ rất buồn vì không còn được nhìn thấy ngài nữa. Thượng đế mỉm cười đáp, thiên thần của con sẽ luôn nói với con về ta và dạy con cách thức quay về với ta, dù rằng ta luôn kề cận con. Vào giây phút đó, ở nơi thiên đường ngập tràn an lạc, nhưng người ta vẫn có thể nghe thấy những tiếng gọi vang vọng từ cõi thế, và đứa bé vội vàng hỏi Thượng Đế, thưa ngài, nếu con phải đi ngay bây giờ, xin hãy cho con biết tên thiên thần hộ mạng của con. Thượng Đế đáp, tên của người không quan trọng, con chỉ đơn giản gọi người là mẹ. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi người chúng ta đều có mẹ. Người đã sinh chúng ta vào cuộc đời, cho chúng ta hình hài, vóc dáng của một con người. Mẹ là âm điệu ngọt ngào trên môi con. Mẹ là tiếng ru êm, đầm ấm, là lời ca ngọt ngào bất tận. Không bao giờ con có thể kể hết những công ơn, những nhọc nhằn hy sinh âm thầm của mẹ. Mẹ đã chất chiêu gieo vào đời con hạt giống làm người. Mẹ nuôi con khôn lớn bằng dòng sữa ngọt ngào, bằng tình thương bao la trìu mến. Mẹ là vòng tay chở che, là chốn con náo thân khi đời mệt mỏi, long đong. Mẹ là vị ân nhân của con. Đời con có mẹ thì êm, đời con vắng mẹ như đêm mịt mùng. Một trong những kỳ quan vĩ đại nhất của vũ trụ là trái tim người mẹ. Trái tim nhân hậu luôn đong đầy một tình thương vô vị lợi, tận tụy với gia đình, hy sinh cho chồng con. Cha Dao Việt Nam ta có câu, cánh cò cộng nắng cộng mưa, mẹ tôi cộng cả bốn mùa gió sương. Sự hy sinh và tình thương của mẹ nhiều hơn lá trên rừng, rộng lớn bao la như biển Thái Bình. Vì thế, ngày Chủ nhật thứ hai của tháng năm đã được chọn là ngày để con cái tri ân và tỏ lòng hiếu thảo với mẹ mình. Chúng ta còn hạnh phúc hơn nữa khi Thiên Chúa yêu thương quan phòng đã ban cho chúng ta một người mẹ thiêng liêng, đó là Đức Maria, đấng đầy ơn phúc vì mẹ đẹp lòng Thiên Chúa. Không chỉ là tuyệt tác kỳ diệu của Thiên Chúa, Đức Maria còn là đấng đồng công cứu chuộc có ảnh hưởng lớn lao đến vận mệnh của nhân loại. Người ta thường nói, bàn tay đong đưa vành nôi là bàn tay thống trị cả thế giới. Mẹ là người phụ nữ tuyệt diệu. Rất nhiều tước hiệu cao trọng dành cho mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, mẹ vô nhiễm nguyên tội, nữ vương hòa bình. Đôi khi, chúng ta quên mất một điều, Đức Maria cũng là một người phụ nữ dịu hiền, đảm đang, vén khéo, nhẫn nhục, hy sinh, là người phụ nữ có phúc trên hết các phụ nữ. Cuộc đời của mẹ có thể gói gọn trong ý nghĩa một nữ tỳ khiêm tốn qua lời thưa xin vâng. Này tôi đây là nữ tỳ của Thiên Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền. Với đôi tay vén khéo tảo tần, mẹ đã sống trọn vẹn vai trò người mẹ, người vợ trong gia đình Nazareth. Phải chăng Thiên Chúa đã kén chọn và gìn giữ nơi mẹ sự giản dị, thuần phát để chuẩn bị cuộc sáng tạo lần thứ hai là sinh hạ Đức Giêsu? Mẹ đã sống một cuộc đời bình thường nhưng chẳng chút tầm thường. lạy mẹ Maria, cùng với giáo hội đã dành trọn tháng năm là tháng của mẹ, tháng dâng hoa kính mẹ, vì mẹ là hình ảnh của giáo hội, hiền thê xinh đẹp, tinh tuyền của Thiên Chúa. Xin dâng lên mẹ đóa hoa lòng con là tâm tình cảm mến tri ân, là niềm vui được làm con cái mẹ, là những lời ca tiếng hát, những đóa hoa kết dệt từ những hy sinh nho nhỏ và những cố gắng trong bổn phận hàng ngày. Mẹ là máng chuyển thông ơn phúc cho chúng con. Tri ân mẹ, cùng với mẹ, chúng con chúc tụng tình yêu Thiên Chúa. Xin mẹ đỡ nâng và dạy chúng con biết sống trọn ý Chúa. Ước gì đời con trở thành đóa hoa tỏa hương thơm nhân đức kính mến Chúa và yêu thương mọi người xung quanh. Amen.
Ơi mẹ đầy ơn phúc, đời đời diêm phúc Chúa cùng mẹ. Ơi mẹ đầy ơn phúc, là người diêm phúc đã sinh con Chúa trời. Ơi mẹ đầy ơn phúc.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.